Vào buổi chiều mùa đông năm ấy, chuông nhà thờ đổ hồi, mời gọi mọi người trong làng tới nhà thờ tham dự buổi cầu nguyện mùa vọng, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Ngoài trời giá lạnh như cắt, tuyết rơi phủ trắng các nẻo đường và cảnh vật. Ngồi một mình bên cạnh lò sưởi ấm cúng, bác Năm trầm ngâm với một thắc mắc từ lâu vẫn làm xao xuyến tâm hồn. Bác tự hỏi, tại sao Thiên Chúa quyền phép vô cùng như vậy, lại không có cách nào khác hơn để cứu chuộc nhân loại, thay vì chọn đến trần gian, dưới hình dạng một hài nhi bé nhỏ và yếu đuối như thế? Sao Ngài không đến trần gian với tất cả vẻ oai nghiêm và dũng mạnh của một hoàng tử, hoặc như một vị vua chúa, để được mọi người quỳ gối tôn phục? Ngài cũng có thể đến trần gian như một người giàu sang, rộng tay phân phát tiền bạc cho mọi người, để được họ yêu thương cám mến. Là con Thiên Chúa, có quyền tự chọn cho mình một người mẹ hoàn toàn thanh sạch, thánh thiện như Trinh Nữ Maria. Tại sao Ngài lại muốn chọn cho mình máng cỏ làm cái nôi nằm ngủ, và hang lừa làm nơi trú ngụ trong ngày chào đời như thế? Đang lúc bác Năm phân vân suy nghĩ, bỗng bác giật mình vì những tiếng động vẳng lại từ khu vườn sau nhà. Nhìn qua cửa sổ, ông trông thấy mấy con chim hạc từ đâu rơi xuống trên mặt tuyết. Hình như chúng trên đường bay từ Bắc Cực xuống vịnh Mexico để kiếm ăn và tìm nơi ấm áp tạm trú qua mùa đông giá lạnh. Theo bản tính tự nhiên phú bẩm, khi một con chim trong đàn bị đau hoặc bị nạn không thể tiếp tục bay theo đàn chim được, thì ba con chim khác phải tách rời khỏi đàn, hạ cánh, tháp tùng và hỗ trợ con chim bị đau đó. Vì lý do ấy, bác Năm trông thấy rõ ràng bốn con chim hạc đang phải vật lộn với lớp tuyết dày phủ đầy mặt đất. Càng cựa quậy vỗ cánh bay lên, chúng càng chìm sâu hơn giữa đống tuyết mềm xốp nhẹ. Vốn là người có lòng nhân từ trắc ẩn, trước cảnh tượng đó, bác Năm vội vã đứng dậy, tìm cách giúp mấy con chim ấy. Bác tự nhủ, nếu có thể gọi chúng vào tạm trú dưới hiên nhà, rồi sẽ gọi điện thoại cho văn phòng sở thú đến cứu giúp chúng. Bác Năm mở toang cửa dưới hiên nhà và tìm mọi cách chỉ đường cho chúng tiến vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng người, mấy con chim hạc càng thêm sợ hãi, vỗ cánh mạnh hơn để bay đi, và lại càng bị chôn vùi sâu dưới lớp tuyết lạnh cóng. Mọi nỗ lực cố gắng và thiện chí của bác Năm đều hoàn toàn vô ích. Chính trong lúc bác Năm đau lòng vì sự hoàn toàn bất lực của mình trước cảnh tượng chết cóng của mấy con chim, một tư tưởng lạ đã nổi lên trong tâm trí bác. Bác Năm ao ước được trở thành con chim hạc như chúng, để có thể nói bằng ngôn ngữ của chúng, để có thể diễn tả tất cả lòng thương hại và sự quan tâm của bác đến sự sống còn của chúng, và dẫn đưa chúng vào nơi an toàn. Nhưng thực ra, đó chỉ là một ước vọng hoàn toàn điên rồ. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên đây như hé mở cho chúng ta một chút tia sáng về mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa làm người, tự nguyện mặc lấy xác hèn loài người như chúng ta, để tỏ lộ cho chúng ta hiểu thế nào là tình yêu điên rồ của Thiên Chúa, đến nỗi đã sai con một yêu dấu Ngài trở nên một người như chúng ta, để có thể dùng ngôn ngữ của con người, nói cho con người hiểu biết về tình thương bao la của Thiên Chúa Cha, và tất cả sự quan tâm lo lắng của Ngài cho phần rỗi đời đời của con người. Ngôn ngữ của Thiên Chúa là gì, nếu không phải là tình thương bao la, là tình thương vô điều kiện, là tình yêu thương tới mức độ trở nên như điên dại. Ngôn ngữ của tình thương không cần đến lời nói, và cũng không hề bị giới hạn bởi biên giới của ngôn ngữ. Nó vượt ra ngoài, và vượt hẳn lên trên mọi ngôn ngữ. Ở đâu có tình thương chân thật, ở đó có sự thông cảm, hiểu biết nhau. Tình thương chân thành không chỉ được diễn tả qua lời nói, qua âm thanh, phát ra từ môi miệng mà thôi, nhưng còn qua ánh mắt, qua gương mặt, qua nụ cười, qua giọng nói, qua cử chỉ và qua sự rung động của con tim. Người ta có thể lừa dối nhau bằng lời nói, nhưng không ai có thể lừa dối chính con tim của mình được. Tình thương là ngôn ngữ của trái tim, vì thế là ngôn ngữ quốc tế. Tất cả mọi người thuộc mọi tiếng nói, mọi văn hóa, mọi lứa tuổi và dưới mọi bầu trời đều có thể hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến! Tại sao cha Damien, vị thừa sai anh dũng mới được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nâng lên bậc hiển thánh ngày 11 tháng 10 vừa qua, đã không quản ngại vượt trùng dương đến sống giữa các bệnh nhân phong cùi bị bỏ rơi trên đảo Molokai, chia sẻ cuộc sống đầy khổ đau thiếu thốn của họ, và cuối cùng còn ước ao được trở nên một người phong cùi như họ? Tại sao mẹ Teresa đã không ngần ngại, cũng không sợ nhơ bẩn khi lê bước giữa các hẻm phố bẩn thỉu, cúi mình cho những người đói rách, hấp hối, bị bỏ rơi bên lề đường, đem họ về nhà săn sóc, để được chết xứng với phẩm giá con người? Phải chăng là để nói lên ngôn ngữ của tình yêu Chúa cho những người khao khát tình thương hơn là đói khát cơm ăn áo mặc che thân, để họ được nghe tận tai và được nhìn thấy tận mắt dung mạo đầy nhân từ yêu thương của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là ngôi lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, là lời duy nhất có thể ban sự sống đời đời. Xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trong chúng con và biến đổi tất cả đời sống chúng con. Ước chi tất cả đời sống chúng con trở nên ngôn ngữ tình thương của Chúa. Mỗi khi chúng con biết nói lời yêu thương, biết cảm thông nỗi đau của người khác, biết đối xử nhân từ bao dung với mọi người, như Chúa là Cha nhân từ, đầy lòng xót thương mọi người vậy. Amen.
Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát tôn thờ mỗi hai Giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật Đấng